This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc truyện ngắn vui hoặc là những cái bài phím luận vui. Tác giả là của Đoàn Xuân Thu ở Melbourne. Và bây giờ ngày hôm nay mời quý vị đến với Đa Phu. Đa Phu nha thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với Đa Phu của Đoàn Xuân Thu sau đây. Thưa mấy lâu nay á, bà con mình á chỉ nghe đa thê. Đa thê tức là đàn ông nhiều vợ ha, bị mấy bà xúm lại rủa xối xả luôn rồi đó. Thưa quý bà, rầy cái đám đàn ông chúng tôi trai năm thê bảy thiếp thì cũng đáng tội lắm, chúng tôi không có dám cãi ngang. Tuy nhiên nhìn về phía cái cánh phụ nữ thử coi đi hả, cũng một trái bầu mà cả đám con cua nó bu lại, chứ có tốt lành gì đâu mà lương chê lịch, phải không nè? Như là người đẹp Elizabeth Taylor, vốn là một minh tinh màn bạc của Hoa Kỳ, qua đời hồi năm 2011 á, có tới 7 ông chồng nhưng mà lên xe qua tới 8 lần nha. Sở dĩ so le như vậy bởi vì có ông người đẹp này á, người đẹp này thôi không ở nữa hả, nhưng mà nghe á giả năn nỉ quá mới bèn cho cái gọi là second chance, nghĩa là một cái cơ hội thứ hai. Cái ông thần may mắn trúng hai lần độc đắc này đó là nam tài tử nổi tiếng Richard Burton hả thưa quý vị. Đa phu như vậy có ai nói gì đâu, luật pháp cũng có công nhận, mà đạo đức xã hội thì cũng chẳng ai phê phán càm ràm gì sắc hết. Chỉ đừng có tùm lum làm một lượt như là Võ Tắc Thiên, thì từ Tạo Thiên lập địa bây giờ mới có ở bên Tàu thôi hả, đúng không quý vị? Chuyện rằng võ chiến được tiến cung, võ chiếu được tiến cung á, trào đường của vua Đường Thái Tông á, trào của vua Đường Thái Tông lúc mới có 14 tuổi. Nhỏ nhưng mà vốn có võ về cái môn giường chiếu, lại phỏng phao xinh đẹp, ăn nói gió đưa ngọt ngào, khiến cho Đường Thái Tông đang tuổi tía mình cũng phải mê mẩn, mới bèn đặt cho em cái mỹ danh đó là Võ Mỹ Nương ngàn. Đam mê tủ sắc vô chừng vô độ, cho nên Đường Thái Tông hết xí quách sắp băng hà, thì Võ Mỹ Nương né vô một cái ngôi chùa trên dên ở trên triền núi để tu. Kẻo vốn là phi tần mà theo tục lệ á, đó là gì của ngày xưa đó là phải chết theo vua chứ có bạn đó mà. Vào chùa, Võ Chiếu có ngay một cái anh yêu tên là Phùng Tiểu Bảo, mới có 17 tuổi đó, bầu bạn sớm hôm cho nó đỡ cơn quạnh quẻ đó mà. Thái tử Lý Trị lên ngôi hoàng đế thay cho cha, đã đến chùa cảm nghiệp để mà tìm người tình cũ rước về cung. Như vậy sơ sơ á, sơ sơ đó là gì? Sơ sơ đó là bà Võ Mỹ Nương này á, đã có tới ba chồng, mà trong đó có hai ông vốn là cha con với nhau, đúng không nha? Rồi sau khi mà xoán ngôi nhà Đường á, lên xưng là hoàng đế Võ Tắc Thiên á, nữ hoàng đế duy nhất trong cái lịch sử của cái nước Tào đó, vua muốn bao nhiêu em cũng được mà, đúng không quý vị? Phải không? Phận nữ nhi nhưng mà cũng là vua, cho nên Võ Tắc Thiên muốn bao nhiêu anh cũng được, cho là nam nữ bình quyền chứ hả? Phùng Tiểu Bảo bởi vì lăng nhăng quá mạng, ngay cả con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên là Thái Bình công chúa chú Phùng cũng không có tha luôn nha. Võ Tắc Thiên mới ra lệnh thủ tiêu người tình lâu năm Phùng Tiểu Bảo, bị hạ thủ chết ngắt. Lâu hết giận, hết ghen hả? Giết cái chàng em nghĩ cũng buồn. Thái Bình công chúa biết ý của mẹ mình mới bèn tiến cung một Mỹ Nam, đó là Trương Sướng Tôn, đó vốn là em chồng của mình, đó vô hầu hả. Chú ba Sướng Tôn này xuống à ngang, đó con lấy anh má lấy em thì xưng hô cho nó đúng giai dế sao đây. Đó lúc nào Võ Tắc Thiên kêu Thái Bình công chúa bằng con, và lúc nào kêu nó bằng số, số tức là cái chị dâu đó hả. Thời Võ Tắc Thiên là chưa có cái loại thuốc xanh xanh Viagra dành cho nữ giới, nhưng mà có cái thứ tương đương mà cái bọn ngữ y ở trong triều phải gọi là chiết xuất ra từ cái cây ít mẫu để giúp cho cái việc gói chăn. Lúc bấy giờ Võ Tắc Thiên sống dai sống dài, và phải gọi là sống dữ dội, cho nên cái số phu tướng của bà chắc cũng phải viết chi chích đầy ngàn trang à ngang. Chuyện một vợ nhiều chồng, một bầu mà hàng đống con cua nó bu, cứ tưởng chừng như chỉ có trong triều đình phong kiến Trung Hoa mà thôi. Sự thật không phải là như vậy à nghe. Chế độ đa phu này vẫn tồn tại ở trong cái đất nước Trung Cộng ngày nay đó chứ. Như là dân thiểu số Mosua thuộc cái làng Lui Sui nằm ven cái hồ Logo ở phía tây nam của Trung Quốc á. Cái vùng đất mà nép mình trên một cái cao nguyên ở cái vùng núi giữa cái tỉnh Vân Nam và cái tỉnh Tứ Xuyên nó cũng có à nha. Cái người Mô Xui này theo cái mẫu hệ, con gái thường được coi trọng hơn con trai. Và theo truyền thống thì một phụ nữ Mô Xui có thể có nhiều chồng cùng một lúc à nghe. Còn ở Tây Tạng, bị Trung Cộng biến thành cái khu tự trị từ năm 1950, cũng còn tồn tại cái chế độ đa phu đó à nghe. Một bà lấy ba ông chồng cùng một lúc, ba ông chồng này là anh em ruột với nhau, em sản xuất ra ba đứa con mà không biết tác giả nào giữ bản quyền. Cho nên cái đám con em gồm hai trai một gái, gọi ông chồng đầu là cha, gọi hai ông sau là chú. Ba ông chồng thì hai đứa đi làm ruộng, để một đứa ở nhà trực ban, và cứ thay phiên như vậy rồi nha. Hỏi ai bày ra cái vụ này thì em nói do mấy thằng chả không có muốn cưới nhiều vợ, bởi vì sợ phải chia năm xẻ bảy cái miếng đất đó mà. Đất không có muốn chia mà trái bầu chia thì được rồi nghe. Rồi sao nè, đó rồi có một ông giáo sư của trường Đại học Kinh tế Tài chánh của cái tỉnh Chiết Giang, thấy cái vụ đa phu ở bên Tây Tạng cũng hay hay, cho nên mới bèn học tập để mà giải quyết rốt ráo cái nạn mà trai thừa gái thiếu đang hoành hành ở cái đại lục đó. Bây nay giải quyết bằng cách là mỗi năm nhập hàng ngàn cái cô dâu vào bên Trung Quốc, từ những cái nước láng giềng như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện cũng như là Bắc Triều Tiên để chữa cháy đó mà. Nhưng cái biện pháp này chỉ người ta kêu là tạm bỡ mà thôi nha, bởi vì nhiều em qua Tàu phải làm vợ cho cả cha con dòng họ nhà nó, cho nên đâu có ai mà chịu qua nữa, phải không? Tưởng rằng cái câu ca dao mà câu ca dao hồi xưa ông bà mình hay nói để mà cười chơi, nói để mà cười chơi nha, ai dè bây giờ nó thiệt, nó có thiệt ở bên Tàu đó nha. Người ta nói sao quý vị, chuối non vú ép chát ngầm, trái tơ đòi vợ khóc thầm suốt đêm, khóc rồi bị mẹ đánh thêm, vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mày. Đó, vậy đó, nghe cái tiếng khóc ý ỉ tí ti của hơn 30 triệu thằng tửng đó, cô ơi, cút không vợ không con này não nề quá, cho nên ông giáo sư mới động lòng trắc ẩn, đề nghị có một cái mô hình kinh tế khả thi vậy nè quý vị. Mô hình kinh tế khả thi rằng là chú Ba Tàu nào mà nghèo nghèo mà có vợ thì nên cho chú Ba Tàu nào mà khá hơn một chút về tiền bạc mà ế vợ á, dùng chung cái con vợ của mình đó. Nếu chúng ta cứ bám lấy cái nguyên tắc đạo đức một vợ một chồng á, thì chúng ta làm cho 30 triệu người đàn ông phải sống một cái cuộc sống không khổ, không vợ không con. Không làm vậy á, bắt mấy cái thằng này mà nó nhịn á, thì tụi nó làm loạn là cái chế độ nào nó cũng đổ hết, phải không quý vị? Luật lệ là phải được sửa đổi để cho những cái người mà muốn theo cái chế độ đa phu được quyền làm như vậy. Đó, phần là cộng sản mà. Cộng sản thì cái gì nó cũng cộng vô hết trơn đó. Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn cũng đều là sản vật cộng vô hết dần dần. Không lẽ con vợ nó mình lại miễn trừ hay sao? Cộng vô. Bà con nghe cái đề nghị như vậy thì có người nói cái ông giáo sư này là không, không. Có người đề nghị là cái ông giáo sư và cái bầy đàn trong cái gọi là trung ương của cái đảng Cộng sản Trung Cộng hãy làm gương trước cái đã đi. Có chú Ba nhất định không là không nha. Chú Ba này nó nói ý tưởng đo đó hả, xúc phạm cái phẩm giá phụ nữ và nó vô đạo đức lắm. Ông giáo sư này xem phụ nữ như là một cái món hàng hay hoặc là một cái tài sản mà cái người chồng này có thể chia sẻ hay hoặc là mang đi để mà cho thuê á hả. Tuy vậy cũng có thêm 3 tán đồng đề nghị của cái ông giáo sư này nhiệt liệt à nha. Đó, ngày xưa nam thiếu nữ thừa cho nên đàn ông được đa thê. À, có nghe ông nào la làng phản đạo đức đâu phải không? Bây giờ nữ thiếu nam thừa thì xã hội Trung Cộng sẽ theo cái khuynh hướng đa phu thì có gì mà ông nhảy cẩn lên như vậy đâu phải không nè. Thưa quý vị, cái thảm cảnh trạng, cái thảm trạng luôn nữa, gọi là trai thừa gái thiếu này là do cái chính sách một con của Cộng sản. Mà dân Tàu á, thì trọng nam khinh nữ nha, người ta kêu là cái gì, chắc có lẽ quý vị nhớ rồi mà, phải không? Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô mà, à, gì thì cũng phải kiếm cho bằng được một thằng cu để mà nối dõi tông đường. Cho nên để ăn gái là nó bóp mũi, để ăn gái là nó bóp mũi hết à. Không thể nào mà thống kê chính xác được, nhưng mà chắc cũng không có dưới vài chục triệu sinh linh đâu à nha. Thiệt là tội ác, thiệt là tội ác mà trời không dung đất không tha nha. À, chắc hôm nay hàng chục triệu quan hồn uổng tử của những đứa bé gái chết quan này về mà đòi mạng, cho nên Cộng sản Trung Cộng cũng vừa họp 4 ngày á, lâu rồi đó, quản hồn ra cái nghị quyết gọi là bỏ cái chính sách một con mà cho phép dân Tàu có thêm đứa nữa, tức là 2 con nha. trễ rồi, tình cảnh của 30 triệu chú Ba này giờ tính sao đây chứ phải không quý vị? Theo ý của tôi đó là gì? Theo ý của tôi á, đó là nếu tụi nó có đòi vợ quá thì lấy cái chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh á, cứ tới mùa khoai lang á, phải không? Cứ tới mùa khoai lang thì sao? Cứ tới mùa khoai lang á, thì á, thì cứ việc, phải không? Thì cứ việc chở hết cha con tụi nó qua cái đảo Trobilon thuộc Papua New Guinea đó, cho biết đá biết vàng với người ta đi đó hả. Chẳng qua đó là đàn bà con gái cái xứ này khoái ăn sang lắm, khoái ăn sang nói ngược lại là sang khoai lắm. Ăn khoai nhiều mà trong khoai thì cho có cái chất kích dục theo như các nhà khoa học phân tích, chứ không phải tôi nói sản đâu à nha. thấy ông nào cà lơ phất phơ trước gió là cả đám chừng dài 30 em rước theo bắt lại để mà mần thịt à nhen. Bởi vì vậy vào cái mùa thu hoạch khoai lang, đàn ông trên đảo không có dám lang thang một mình đâu. Cứ cho chú ba trải nghiệm một lần là không bao giờ mà dám nửa đêm kêu khóc kiếm vợ cho ngộ đi chanh phụ ơi, kiếm vợ cho ngộ đi chanh phụ ơi. Còn cầm bằng mà nghe cái lời ông giáo sư tưng tửng này suối bậy á, tôi e thiên hạ họ nói sao quý vị. Tôi e thiên hạ họ sẽ nói rằng là ê gì, tao là con người chứ đâu phải là bầy đàn súc vật mà mày làm như vậy chứ hả.
Kính thưa quý vị, đó là một bài phím cũng rất là hay mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Bài phím cũng rất là vui, thưa quý vị. Bài phím có một cái tên ngắn gọn, đó là Đa Phu, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Một ca khúc Hoàng Tính tuyển chọn để gửi tặng cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, mang tên Lời Cuối Cho Em. Tác giả Hoàng Tính chưa có tìm được, nhưng mà qua phần trình bày của Elvis Phương, xin được mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này nghe. Thưa quý vị, đó là một sáng tác của Nguyễn Vũ, ca khúc Lời Cuối Cho Em, quý vị vừa đang thưởng thức qua phần trình bày của ca sĩ Elvis Phương.
Đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vợi vợi. Thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau.
Quý vị, lời cuối cho em, quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nam ca sĩ Elvis Phương cũng đã chấm dứt cho chương trình đọc truyện phím vui của tác giả Đoàn Xuân Thu qua câu chuyện được mang tên là Đa Phu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.